Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 10 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp người bảo vệ rừng nguyên sinh Papua New Guinea.
Vatican. Thứ Tư ngày 8 tháng 5, trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã gặp riêng ông Mundija Kepanga, tộc trưởng bản địa Papua New Guinea, người bảo vệ rừng nguyên sinh ở quốc gia này.
Trong những ngày này, ông Kepanga đến châu Âu để quảng bá cho một bộ phim tài liệu về bảo tồn rừng nguyên sinh. Trên lãnh thổ châu đại dương này, có khu rừng nguyên sinh lớn thứ ba trên hành tinh sau Amazon và Cộng hòa Dân chủ Congo. Papua New Guinea được bao phủ bởi 75% rừng nguyên sinh. Đức Thánh Cha sẽ gặp thực tế này trong chuyến tông du vào tháng 9 tới. Sau cuộc gặp gỡ, Vatican News đã hỏi người đứng đầu bản địa quốc gia này về quan điểm của ông đối với tông huấn về Amazon, nội dung liên quan đến hoạt động bảo vệ rừng và các dân tộc bản địa. Ông Kepanga trả lời rằng về điều này cảm thấy gần gũi với Đức Thánh Cha, bởi vì theo truyền thống, tổ tiên đã dạy con người là anh chị em của cây cối. Nếu cây cối biến mất thì con người cũng lần lượt ra đi. Đây là thông điệp ông mang theo và chia sẻ với Đức Thánh Cha và có được tiếng nói chung với Ngài, điều làm cho ông rất tự hào. Ông cho biết thêm rằng, ông đã nói với Đức Thánh Cha về thông điệp này. Theo ông, tiếng nói của ông nhỏ bé, nhưng qua Đức Thánh Cha, thông điệp này được vang vọng khắp thế giới, để toàn thể nhân loại quan tâm đến việc bảo vệ rừng nguyên sinh. Theo ông, điều quan trọng là phải chia sẻ thông điệp này trong cộng đoàn bản địa, đặc biệt với những người trẻ. Nhưng khi đến Papua New Guinea chia sẻ thông điệp này, Đức Thánh Cha đã làm cho thông điệp được lắng nghe nhiều hơn trong cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh cho thông điệp.
Logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm châu Á của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9.
Vatican. Ngày 8 tháng 5, Tòa Thánh đã công bố logo và khẩu hiệu chính thức cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm nay, 2024. Đây sẽ là chuyến tông du dài nhất từ trước đến nay của Đức Thánh Cha.
Đầu tiên, Đức Thánh Cha sẽ thăm Jakarta, Indonesia từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9. Logo của chuyến viếng thăm này có hình ảnh Đức Thánh Cha giơ tay ban phép lành. Ngài đứng trước tượng một con Garuda bằng vàng, một con đại bàng linh vật, được mô tả theo cách gợi nhớ đến loại vải batik truyền thống của Indonesia. Có một bản đồ của Indonesia, một quần đảo được đặc trưng bởi sự đa dạng về sắc tộc và nhóm xã hội, ngôn ngữ, văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Indonesia là Đức tin, tình huynh đệ và sự cảm thông. Sau đó, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Papua New Guinea. Trung tâm của logo cho chuyến thăm này là một thánh giá, được mô tả bằng màu sắc nhằm gợi lên cảnh bình minh và hoàng hôn ở Papua New Guinea. Trên thánh giá có hình chim thiên đường, tượng trưng cho Papua New Guinea. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là cầu nguyện, lấy cảm hứng từ lời cầu xin của các môn đệ với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Kết thúc chuyến viếng thăm Papua New Guinea vào ngày 9 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Đông Timor và ở lại cho đến ngày 11 tháng 9. Ở trung tâm của logo của cuộc viếng thăm là hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco giơ tay ban phép lành. Đằng sau ngài là quả địa cầu, từ đó hiện ra bản đồ của Đông Timor. Trên bản đồ là dòng chữ khẩu hiệu của chuyến viếng thăm: Xin cho đức tin của anh chị em trở thành nền văn hóa của anh chị em. Một lời kêu gọi người dân Đông Timor sống đức tin theo văn hóa và truyền thống của họ. Điểm dừng chân cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm châu Á lần này sẽ là đảo quốc Singapore, nơi ngài sẽ thăm từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9. Logo của chuyến viếng thăm này mô tả một thánh giá cách điệu, lấy cảm hứng từ ngôi sao hướng dẫn các đạo sĩ, từ thánh thể và năm ngôi sao của lá cờ Singapore. Hai bên thánh giá là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm hiệp nhất và hy vọng. Sự hiệp nhất diễn tả sự hiệp thông và hòa hợp giữa các tín hữu, cả trong giáo hội lẫn trong bối cảnh các mối quan hệ xã hội và gia đình. Trong khi đó, hy vọng gợi ý rằng chuyến viếng thăm sẽ là ngọn hải đăng hy vọng cho các Kitô hữu trong khu vực, đặc biệt là những người đang phải chịu sự phân biệt đối xử và bách hại.
Đức Thánh Cha Francisco lên án vụ tấn công vào trại tị nạn ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Vatican. Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng y Parolin gửi tới Đức Giám mục của Goma ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức Thánh Cha lên án vụ tấn công vào trại Mugunga, nơi vào ngày 3 tháng 5, hai vụ nổ đã giết chết 17 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Congo hãy giữ hy vọng sống động và các nhà hoạt động chính trị hãy nỗ lực vì hòa bình và tình huynh đệ.
Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ tấn công hèn nhát vào ngày 3 tháng 5. Bên cạnh 17 người thiệt mạng, còn có hơn 35 người bị thương. Trong điện văn gửi Đức Cha William Gumbi Ngengele, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Thánh Cha gần gũi với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi hành động hận thù mù quáng này. Hành động đã không chừa rất nhiều trẻ em. Đức Thánh Cha bảo đảm cầu nguyện cho những người bị thương và những gia đình bị mất mát, đồng thời cầu nguyện cho linh hồn của tất cả những người đã thiệt mạng. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm, một lần nữa lên án mọi hành vi bạo lực để giải quyết xung đột, bạo lực mà người nghèo và những người thiệt thòi nhất luôn là nạn nhân đầu tiên. Đức Thánh Cha Francisco mời người dân Congo hãy giữ vững niềm hy vọng và kêu gọi tất cả mọi nhà hoạt động chính trị quyết tâm làm việc vì hòa bình và tình huynh đệ. Thứ Sáu tuần trước, hai vụ nổ đã xảy ra tại địa điểm dành cho những người di tản ở Mugunga và Lokve, gần nơi Đức Thánh Cha tặng một giếng nước như một món quà cho chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo vào tháng 1 2023. Hàng ngàn người đang trú ẩn ở đó sau khi chạy trốn khỏi cuộc giao tranh ở khu vực bị bao quanh giữa lực lượng chính phủ Congo và phiến quân M23. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, hàng chục người khác bị thương nặng và được chuyển đến các bệnh viện ở Goma, nơi vốn đã quá đông đúc. Các vụ nổ đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các nơi trú ẩn và cơ sở hạ tầng bấp bênh của trại.
Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu các cha xứ hãy là những nhà truyền giáo hiệp hành.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp đến các cha xứ vừa tham gia cuộc họp quốc tế chia sẻ về kinh nghiệm hiệp hành tại Vatican từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Ngài yêu cầu các cha xứ này giúp đỡ để tiếp tục lắng nghe tiếng nói của các cha xứ và mời gọi phát triển những khoảnh khắc trò chuyện trong thánh thần giữa các cha xứ.
Mở đầu sứ điệp được công bố ngày 8 tháng 4, Đức Thánh Cha viết: "Tôi có một điều yêu cầu anh em, những người đã đến đây đại diện cho các cha xứ từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh em để tiếp tục lắng nghe tiếng nói của các cha xứ trước phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng Giám mục." Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc họp quốc tế các cha xứ với Thượng hội đồng vừa qua là một cuộc họp rất quan trọng nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa nếu muốn đưa một số đông các linh mục hơn vào tính năng động hiệp hành. Và điều này không thể chỉ được thực hiện bởi Ủy ban Tổng Thư ký Thượng hội đồng và các bộ của Giáo triều Roma, những đơn vị đã tổ chức cho cuộc họp này. Do đó, Đức Thánh Cha yêu cầu các cha xứ đã tham dự cuộc họp khi trở về nhà, trở thành những nhà truyền giáo của tính hiệp hành với các cha xứ khác. Ngài đưa ra các đề nghị cụ thể mà các cha xứ có thể khuyến khích việc thực thi tính hiệp hành. Hướng dẫn suy tư về việc canh tân thừa tác vụ của cha xứ theo tinh thần hiệp hành và truyền giáo. Thúc đẩy những khoảnh khắc, đối thoại trong thần khí giữa các cha xứ, cách trực tiếp hoặc trực tuyến, tận dụng cơ hội của các cuộc họp đã được tổ chức hoặc tổ chức một cách cụ thể. Ngài cũng yêu cầu các cha xứ thông báo cho Ban Thư ký Thượng hội đồng về kết quả của những cuộc họp này. Hơn nữa, Đức Thánh Cha yêu cầu các cha xứ đã tham dự cuộc họp, khi trở về nhà, hãy trình bày ý tưởng này với giám mục và với các hội đồng giám mục, đồng thời nói với họ rằng đó là nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã giao phó. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nói rằng trong thư gửi các cha xứ trên thế giới vào ngày 2 tháng 5, Ngài đã thông báo cho họ về sáng kiến này và giới thiệu các cha xứ tham dự cuộc họp tại Vatican như là những nhà truyền giáo hiệp hành giữa họ. Ngài viết, bây giờ tôi sẽ ký nó và sau đó một bản sao sẽ được chuyển cho mỗi người trong anh em, để anh em có thể phổ biến nó khi trở về nhà. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn sự hợp tác của các cha xứ và hứa cầu nguyện cho họ, cũng như xin họ cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức trao và đọc sắc chỉ công bố năm thánh 2025.
Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Năm ngày 9 tháng 5 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ kinh chiều 2 lễ Chúa lên trời cùng nghi thức trao và đọc sắc chỉ công bố năm thánh 2025. Hiện diện tại buổi cử hành với Đức Thánh Cha có khoảng 50 hồng y, 40 giám mục, 100 linh mục và rất đông các tín hữu. Buổi cử hành được bắt đầu bằng lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha và giới thiệu nghi thức cử hành. Ngài đọc: "Anh chị em thân mến, Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu làm sống lại trong chúng ta niềm hy vọng chắc chắn về vinh quang mà ân sủng đã được dành cho chúng ta. Hôm nay, vào lễ trọng Chúa lên trời, trước cửa thánh của đền thờ Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của giáo hội lữ hành Roma, tôi gửi đến các vị giám quản 4 đền thờ Roma, một số đại diện giáo hội trên toàn thế giới và công chứng viên tông tòa, sắc chỉ Spes non confundit, công bố năm thánh năm 2025, để đọc. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng Phục Sinh đã hứa mở lòng chúng ta đón nhận hồng ân hy vọng, để nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, cuộc sống của chúng ta có thể được đổi mới bởi đức tin và tình yêu." Tiếp đến, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ năm thánh 2025 cho 4 vị giám quản đền thờ ở Roma, gồm đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Gioan Laterano, đền thờ Đức Bà Cả và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Ngài cũng trao sắc chỉ cho các vị đại diện của các giáo hội trên toàn thế giới và một công chứng viên tông tòa để đọc một số đoạn quan trọng của sắc chỉ. Trong sắc chỉ, Đức Thánh Cha tuyên bố Ngài mong muốn sẽ mở cửa thánh trong một nhà tù, kêu gọi xóa nợ cho các nước nghèo, tỷ lệ sinh cao hơn, chào đón người di cư và tôn trọng thụ tạo. Ngài hy vọng thành lập một quỹ xóa đói và cam kết ngoại giao cho hòa bình lâu dài. Công chứng viên tông tòa đọc ngắn gọn 25 điểm của sắc chỉ. Điểm đầu tiên bắt đầu với tựa đề sắc chỉ Spes non confundit, niềm hy vọng không làm thất vọng. Đức Thánh Cha nghĩ đến tất cả những người hành hương hy vọng sẽ đến Roma trong năm thánh và cả những người không thể đến thành phố của tông đồ Phêrô và Phaolô sẽ cử hành năm thánh trong các giáo hội địa phương. Ngài mong ước đây là thời gian sống động và gặp gỡ cá nhân của mọi người với Chúa Giêsu, cánh cửa ơn cứu độ. Đức Thánh Cha cũng ấn định rằng vào Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm nay, tất cả các nhà thờ chính tòa, các giám mục sẽ cử hành thánh lễ long trọng khai mạc năm thánh. Và năm thánh sẽ kết thúc bằng nghi thức đóng cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng 1 năm 2026, lễ hiển linh. Phần cuối cùng được đọc thể hiện mong muốn của Đức Thánh Cha dựa trên lời Chúa trong Thánh Vịnh 27, câu 4. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa. Buổi cử hành được tiếp tục với đoàn rước tiến đến bàn thờ tuyên xưng đức tin và hát phụng vụ kinh chiều 2 lễ Chúa lên trời. Lời Chúa được công bố trong giờ kinh chiều, trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
"Giữa những lời ca reo mừng, Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Như chúng ta vừa nghe, Người đã chịu chết để chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời. Do đó, việc Chúa thăng thiên không phải là một sự tách biệt, một sự xa cách chúng ta, nhưng đó là sự hoàn thành sứ vụ của Người. Chúa Giêsu đã xuống với chúng ta để chúng ta có thể lên cùng Chúa Cha. Người đã xuống với chúng ta để nâng chúng ta lên cao. Người xuống tận cùng đất để mở rộng cửa trời trên chúng ta. Người đã tiêu diệt cái chết của chúng ta để chúng ta có thể nhận được sự sống mãi mãi. Đây là nền tảng hy vọng của chúng ta. Chúa Kitô, đấng đã lên trời, mang nhân tính của chúng ta đến với trái tim của Thiên Chúa, với tất cả niềm hy vọng và trông mong, để ban cho chúng ta niềm tin tưởng rằng Người đã đi trước mở đường dẫn chúng ta vào nước Chúa, khiến cho chúng ta là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng, sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Anh chị em thân mến, chính niềm hy vọng này bắt nguồn từ Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, mà chúng ta muốn cử hành, chào đón và loan báo cho toàn thế giới năm thánh sắp tới, mà bây giờ đang đến gần. Niềm hy vọng này không đơn giản là sự lạc quan của con người hay mong đợi phù du về một lợi ích trần thế nào đó. Không, đó là một thực tại đã được hoàn thành trong Chúa Giê-xu, và điều đó cũng được ban cho chúng ta mỗi ngày, cho đến khi chúng ta nên một trong vòng tay yêu thương của Người. Niềm hy vọng Kitô giáo, như Thánh Phê-rô viết, là một gia tài không thể hư hại, không thể vẩn đục và tàn phai. Hy vọng nâng đỡ hành trình cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi cuộc sống quanh co và mệt mỏi. Mở ra trước mắt chúng ta những con đường tương lai khi sự cam chịu và bi quan muốn giam cầm chúng ta. Làm cho chúng ta thấy điều tốt lành có thể đến khi sự giữ dường như thắng thế. Giúp cho chúng ta thanh thản khi tâm hồn bị đè nặng bởi thất bại và tội lỗi. Làm cho chúng ta mơ về một nhân loại mới và làm cho chúng ta can đảm trong việc xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình. Và khi có vẻ như không đáng để nỗ lực. Anh chị em thân mến, trong năm cầu nguyện này, khi chúng ta chuẩn bị cử hành năm thánh, chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Chúa Kitô để trở thành những người ca vang niềm hy vọng trong một thế giới bị đánh dấu bởi quá nhiều tuyệt vọng. Bằng cử chỉ, lời nói, những chọn lựa mỗi ngày, sự kiên nhẫn để gieo một chút vẻ đẹp và lòng tốt bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện, chúng ta muốn hát lên niềm hy vọng để giai điệu của nó có thể chạm đến trái tim nhân loại và đánh thức trong mỗi tâm hồn niềm vui và lòng can đảm để đón nhận sự sống. Thật vậy, chúng ta cần hy vọng. Xã hội chúng ta đang sống thường bị đắm chìm trong hiện tại và không có khả năng nhìn về tương lai, cần hy vọng. Thời đại của chúng ta đang sống bị cuốn vào chủ nghĩa cá nhân với sự mệt mỏi ngày qua ngày, cần hy vọng. Công trình sáng tạo của Chúa vốn bị tổn thương nặng nề và bị biến dạng bởi sự ích kỷ của con người, cần hy vọng. Niềm hy vọng cần cho các dân tộc và các quốc gia đang nhìn về tương lai với tâm trạng lo sợ, trong khi bất công và kiêu ngạo vẫn tồn tại, những người nghèo bị loại bỏ, chiến tranh gieo rắc cái chết và giấc mơ về một thế giới huynh đệ dường như chỉ là một ảo ảnh. Những người trẻ thường mất phương hướng nhưng mong muốn sống trọn vẹn, cần hy vọng. Những người lớn tuổi, những người mà văn hóa hiệu quả và vứt bỏ không còn biết cách tôn trọng và lắng nghe, cần hy vọng. Những người bệnh và tất cả những người bị thương về thể xác và tinh thần, những người có thể nhận được sự an ủi qua sự gần gũi và quan tâm của chúng ta, cần hy vọng. Giáo hội cần hy vọng, để ngay cả khi cảm thấy gánh nặng mệt mỏi và yếu đuối, giáo hội luôn nhớ rằng mình là hiền thê của Chúa Kitô, được yêu thương với một tình yêu muôn thuở và trung tín, được mời gọi để bảo vệ ánh sáng tin mừng, được sai đi để thông truyền cho thế giới tất cả ngọn lửa mà Chúa Giê-xu đã mang đến và thắp sáng một lần và mãi mãi. Anh chị em thân mến, mỗi chúng ta cần hy vọng trong một cuộc sống đôi khi mệt mỏi và bị tổn thương. Trái tim khao khát sự thật, khao khát sự tốt lành và vẻ đẹp, khao khát những giấc mơ mà không bóng tối nào có thể lấn át. Tất cả mọi sự, bên trong và bên ngoài chúng ta, đều kêu xin và tìm kiếm hy vọng, ngay cả khi không biết điều đó. Đó là sự gần gũi của Thiên Chúa. Cha Romano Guardini nói, đối với chúng ta, dường như thời đại chúng ta là thời đại xa cách Thiên Chúa. Trong đó thế giới tràn đầy mọi thứ, nhưng lời Chúa không được lắng nghe. Tuy nhiên, cha khẳng định, nếu thời điểm đến và sẽ đến, sau khi bóng tối bị xua tan, khi con người hỏi Thiên Chúa, lạy Chúa, Ngài đã ở đâu? Thì một lần nữa họ sẽ nghe câu trả lời, hơn bao giờ hết, ta đang rất gần các con. Có lẽ Thiên Chúa gần với thời đại băng giá của chúng ta hơn là Baroque với sự huy hoàng của các ngôi nhà thờ của nó, hơn là thời Trung Cổ với sự phong phú của các biểu tượng, hơn là Kitô giáo sơ khai với lòng can đảm trẻ trung khi đối diện với cái chết. Nhưng người chờ đợi rằng chúng ta vẫn trung tín với Người. Từ đó có thể nảy sinh một đức tin có giá trị không kém, hơn nữa có lẽ còn tinh rồng hơn, trong mọi hoàn cảnh còn mãnh liệt hơn bao giờ hết trong thời kỳ phong phú nội tâm. Anh chị em thân mến, nguyện xin Chúa phục sinh, đấng đã lên trời, ban cho chúng ta ân sủng để tái khám phá ra niềm hy vọng, loan báo hy vọng và xây dựng hy vọng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Hoa mân côi trong tháng 5.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đã bước vào tháng 5, thời gian mà các tín hữu khắp nơi đều bày tỏ lòng yêu mến cách đặc biệt với mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của chúng ta. Lòng yêu mến này được thể hiện theo những cách thức khác nhau. Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục viết: Tháng 5 là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến, tình yêu mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên mẹ từ các tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng, mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ. Đối với tín hữu Công giáo Việt Nam, một hình thức truyền thống của lòng sùng kính mẹ Maria trong tháng 5 là những buổi dâng hoa tại các cộng đoàn, các giáo xứ, với những bông hoa muôn sắc tượng trưng cho các nhân đức và vẻ đẹp của Đức Mẹ. Tháng năm về con dâng lên mẹ, ngàn hoa thơm ngát ướp hương chiều rơi. Chắp tay quỳ dâng kính mỹ lệ, hòa cùng muôn khúc thánh ca tuyệt vời. Đây ngàn hoa, muôn lời ca kết từ phương xa trước tòa dâng tiếng. Mẹ từ bi nhận đi, cho đời con luôn sống vui êm đềm. Mẹ Maria, thiếu nữ làng quê Nazareth, một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác, nhưng lại được ca tụng là đấng tuyệt mỹ, vì mẹ không hề vấn vương tội tình, diễm lệ như ánh bình minh. Mẹ hoàn toàn trong sạch tinh khiết như muôn hoa tươi xinh. Lời thưa xin vâng theo thánh ý Chúa đã giúp mẹ trở nên bông hoa tốt xinh tuyệt đẹp, tỏa hương thơm ngát của ơn cứu độ. Các tín hữu dùng các sắc hoa dâng kính mẹ để tỏ bày lòng yêu mến các nhân đức của mẹ và dùng các loài hoa ca tụng vẻ đẹp của mẹ. Hoa màu trắng biểu trưng cho sự trong sạch tinh khiết. Mẹ không hề vấn vương tội tình. Hoa vàng biểu trưng tình yêu thanh cao của mẹ. Hoa xanh nói lên niềm hy vọng cậy trông, không hề nao núng của mẹ. Hoa tím nhắc lại lòng kiên trung sắc son của mẹ với Chúa. Hoa đỏ biểu trưng cho những hy sinh mẹ đón nhận khi thưa xin vâng với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chắc chắn, những sắc hoa hay những bông hoa không thể nào diễn tả hết sự tuyệt mỹ của mẹ, nhưng có thể diễn tả một phần lòng yêu mến của chúng ta đối với mẹ. Những bông hoa xinh đẹp này diễn tả lòng yêu quý của chúng ta đối với mẹ, nhưng cũng là những mong ước được trở nên ngày càng xinh đẹp như mẹ. Những bông hoa tượng trưng cho hoa lòng của chúng ta. Chúng ta dâng kính mẹ những bông hoa thiên của lòng đạo đức, của các việc lành bác ái, của những hy sinh cầu nguyện, từ bỏ ý riêng để sống theo lời Chúa, để yêu mến tha nhân, để xây dựng gia đình, giáo hội và xã hội. Lạy mẹ Maria, tháng năm về, chúng con lại được sống những ngày tháng yêu kính mẹ cách đặc biệt. Chúng con nhớ lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi, đọc kinh Mân Côi trong gia đình để tái khám phá lại vẻ đẹp của kinh Mân Côi trong tháng năm, cách cá nhân hay chung với nhau, theo hoàn cảnh của mỗi người. Kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ nhưng lại là bông hoa mà mẹ yêu thích và mong muốn chúng con dâng lên mẹ. Xin mẹ giúp chúng con khi đọc kinh Mân Côi, cũng nhớ xin mẹ gìn giữ sự trong trắng của tâm hồn chúng con. Giúp chúng con luôn vững lòng trông cậy trước những khó khăn thử thách. Biết khiêm nhường, hy sinh nhẫn nhịn, không sống ích kỷ nhưng hy sinh cho nhau. Biết chịu đựng những đau khổ và hiệp thông với ơn cứu độ của Chúa. Đặc biệt, theo lời Đức Thánh Cha kêu gọi trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 8 tháng 5 vừa qua. Trong tháng 5 này, chúng con dâng những lời kinh Mân Côi lên mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, xin Chúa ban hòa bình cho toàn thế giới, đặc biệt Ukraine thân yêu đang đau khổ, cho Palestine và Israel, cho những nơi chiến tranh gây ra tan thương và chết chóc. Lạy mẹ, xin giúp cho những lời chúng con nguyện cầu vọng lên trước tòa Chúa. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.